Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Lê Phước và Thụy Mê xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 28 tháng 12 năm 2011.
Chuyến du lịch Việt Nam của tỷ phú sáng lập Facebook làm dấy lên tin đồn rằng mạng xã hội này sắp được giải tỏa.
Bắc Triều Tiên tổ chức tang lễ Kim Jong-un nhằm biểu thị sự trung thành với chế độ.
8.000 công nhân Trung Quốc làm việc cho một nhà máy Hàn Quốc đình công.
Mỗi ngày một sự kiện, hệ thống vệ tinh định vị của Trung Quốc cũng là một phương tiện quân sự.
Biển Đông năm 2011 nổi bật với động thái kiên quyết hơn của Mỹ và Ấn Độ cũng như ASEAN. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường đại học George Mason, tiểu bang Virginia, phân tích từ Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, chuyến du lịch Việt Nam của nhà sáng lập Facebook làm dấy lên tin đồn về khả năng mạng xã hội này sắp được giải tỏa. Ông Mark Zuckerberg, tổng giám đốc, đồng thời là sáng lập viên mạng xã hội Facebook, đã bắt đầu 2 tuần lễ du lịch tại Việt Nam từ hôm 22 tháng 12 vừa qua. Chuyến ghé Việt Nam của nhà tỷ phú Mỹ mới 27 tuổi này đã làm rộ lên những dự đoán là mạng Facebook có khả năng sắp được giải tỏa sau khi đã bị chính quyền ngăn chặn. Là chủ nhân mạng xã hội được hàng trăm triệu người trên thế giới sử dụng, trong đó có rất nhiều người Việt Nam, lẽ dĩ nhiên sự kiện ông Zuckerberg và bạn gái đến Việt Nam nhân kỳ nghỉ cuối năm đã được truyền thông báo chí trong nước rất quan tâm. Trong bối cảnh mạng Facebook bị ngăn chặn tại Việt Nam, câu hỏi đặt ra là liệu Tổng Giám đốc Facebook có tranh thủ chuyến du lịch để tìm cách giải tỏa hay không? Các nguồn tin chính thức hoàn toàn kín tiếng về vấn đề này, nhưng vào hôm qua, trang web New American Media tại Mỹ đã cho rằng Facebook tại Việt Nam sẽ được giải tỏa vào năm 2012. Nguồn tin trên trích dẫn thông tin từ trang web talkonevietnam.org cũng tại Hoa Kỳ công bố hôm 19 tháng 12, cho biết là một nguồn thạo tin đã xác nhận rằng việc bãi bỏ phong tỏa rất có thể sẽ được tiến hành ngay từ đầu năm tới. Cuối tháng 10 vừa qua, Facebook đã cử một phái đoàn cao cấp qua Việt Nam để đàm phán khả năng này, và hai bên đã đạt được thỏa thuận. Tác giả bài viết còn nhắc lại, vào tháng 4 vừa rồi, theo báo Thế giới Vi tính ở Việt Nam, Facebook và tập đoàn tin học FPT của Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác, trong đó có việc FPT sẽ là đối tác quảng bá, bán quảng cáo cho Facebook. Lúc đó mọi người đã tưởng rằng Facebook sắp được giải tỏa. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tình hình vẫn không thay đổi. Mạng xã hội này có lúc bị chặn, có lúc không, và lại tùy theo nhà cung cấp dịch vụ Internet, chứ không nhất quán.
Thâm hụt thương mại của Việt Nam ở mức thấp nhất từ 10 năm qua. Theo dự báo của Cơ quan Thống kê Nhà nước được công bố hôm nay, thâm hụt thương mại của Việt Nam năm 2011 đã giảm mạnh, còn 9 tỷ rưỡi đô la. Đây là mức thâm hụt thấp nhất kể từ 10 năm qua, sau một năm hoàn toàn đổi hướng về chính sách kinh tế. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, doanh số xuất khẩu là 96,2 tỷ đô la, tăng 33%, còn tổng giá trị nhập khẩu là 105,7 tỷ đô la, tăng 24,7%. Xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là nông sản như gạo và cà phê, còn hàng nhập khẩu đa số là thiết bị và vật liệu cho sản xuất. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng giải thích, Việt Nam đã kiểm soát được tình trạng thâm hụt thương mại một cách hiệu quả nhờ vào các biện pháp liên quan đến chính sách tiền tệ và chi tiêu công, cũng như việc hạn chế nhập khẩu các loại hàng xa xỉ. Nhưng ông cũng cảnh báo là thâm hụt thương mại có thể lại tăng lên đến 13 tỷ đô la trong năm 2012. Vào đầu năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ bỏ mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá để tái kiểm soát nạn lạm phát vốn lên đến trên 18% trong năm 2011, cũng như tình trạng thâm hụt thương mại và đồng tiền quốc gia đang sụt giá mạnh. Chính quyền đã đưa ra một loạt các biện pháp ổn định, đặc biệt là việc tăng lãi suất, giảm đầu tư công. Hãng AFP nhắc lại, thâm hụt thương mại của Việt Nam trong năm 2010 là 12,4 tỷ đô la, so với năm 2009 là 12,8 tỷ đô la, còn mức thâm hụt kỷ lục vào năm 2008 lên đến 17 tỷ đô la.
Bắc Triều Tiên tổ chức tang lễ Kim Jong-un. Tang lễ cố chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra ngày hôm nay dưới trời tuyết lạnh giá. Các hình ảnh được chiếu trên đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên cho thấy trong suốt 3 tiếng đồng hồ, hàng trăm ngàn thường dân và binh lính đứng dọc theo đường, khóc thương cố lãnh tụ Kim Jong-un. Dù trời rất lạnh nhưng không ai đội mũ cũng như đeo găng tay để tỏ lòng tôn kính lãnh tụ quá cố. Đoàn xe tang được dẫn đầu bằng một chiếc limousine màu đen, bên trên đặt bức chân dung khổng lồ của Kim Jong-un tươi cười. Theo sau là một chiếc xe dài, trên đó có đặt một bó hoa trắng rất lớn. Tiếp đến là một chiếc limousine khác, chở linh cữu phủ lá cờ đỏ của Đảng Lao động Triều Tiên. Đi theo bên cạnh xe chở linh cữu là Kim Jong-un, con trai và là người kế nhiệm Kim Jong-un lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trong số các lãnh đạo dân sự khác đi theo Kim Jong-un có ông Chan Song-tak, dưỡng rể của tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên và người được coi là nhiếp chính của chế độ Bình Nhưỡng. Tháp tùng đoàn xe tang còn có rất nhiều lãnh đạo quân đội Bắc Triều Tiên như Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-ho và Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Kim Jong-un. Theo các chuyên gia, nghi thức tang lễ Kim Jong-un hôm nay đã được dàn dựng rất chặt chẽ nhằm biểu thị sự trung thành với chính quyền hiện nay, tương tự như tang lễ năm 1994 tiễn đưa Kim Nhật Thành, người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Báo chí chính thức của Bắc Triều Tiên thậm chí còn xem việc tuyết rơi đúng ngày hôm nay là điềm trời, cũng như bộ máy tuyên truyền của Bình Nhưỡng tối nay vẫn khẳng định rằng khi ông Kim Jong-un sinh ra trên núi Paktu cách đây 69 năm, trên trời đã xuất hiện một ngôi sao và một cầu vồng đôi. Ngày mai, tức là ngày quốc tang cuối cùng, chính quyền Bình Nhưỡng dự trù huy động 100.000 người trên quảng trường Kim Nhật Thành để tuyên thệ trung thành với tân lãnh tụ Kim Jong-un. Họ cũng sẽ dành 3 phút mặc niệm cho cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Đúng vào ngày đưa tang Kim Jong-un tại thành phố Baju của Hàn Quốc, sát biên giới với miền Bắc, các nhà đối lập Bắc Triều Tiên hôm nay đã dùng bong bóng để thả khoảng 300.000 truyền đơn kêu gọi nổi dậy chống chế độ cha truyền con nối ở Bình Nhưỡng.
Kim Jong-un, quyền lực thép cho một đất nước tàn tạ. Ông Kim Jong-un đã lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong suốt 17 năm và nay để lại cho người con trai một đất nước đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, không nuôi sống nổi dân chúng. Qua đời ngày 17 tháng 12 vì một cơn đau tim, ông Kim Jong-un đã duy trì quyền lực bằng chính sách tuyên truyền và tôn sùng cá nhân lãnh tụ, dựa vào quân đội và trống giam hàng chục ngàn người đối lập vào các trại tập trung như trước đó cha của ông đã làm. Đối với những người dự đoán chế độ Bình Nhưỡng sẽ sụp đổ sau khi viện trợ Liên Xô không còn nữa vào đầu thập niên 90, ông cho thấy rằng họ đã lầm. Vào cuối những năm 90, một trận đói đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người dân, nhưng chế độ vẫn tồn tại nhờ dành mọi ưu tiên cho quân đội. Kim Jong-un vẫn là lãnh tụ kính yêu và tiếp tục chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân, được đánh dấu bằng 2 vụ thử nguyên tử vào tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2009. Theo hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un đã qua đời vì kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần do những chuyến công tác liên tục nhằm xây dựng một đất nước thịnh vượng và hùng mạnh. AFP cho biết, ông Kim Jong-un từng bị tai biến mạch máu não vào tháng 8 năm 2008, ngoài ra còn có các vấn đề về thận, tiểu đường, huyết áp cao. Các nhà phân tích nhận định từ vài năm qua, ông Kim Jong-un đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, chẳng hạn như vụ phóng ngư lôi đánh đắm một tàu Hàn Quốc tháng 3 năm 2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng, dẫn đến một số biện pháp trừng phạt mới. Một số chuyên gia cho rằng đây là hệ quả của vụ tai biến mạch máu não, một số khác nêu ra ý định ở lại ngôi vị bằng mọi giá. Tham vọng này được thể hiện qua việc chỉ định con trai Kim Jong-un làm người kế tục. Tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong-un luôn là bí mật quốc gia, cũng như tiểu sử của ông được tô vẽ bằng nhiều huyền thoại trong bản tiểu sử chính thức. Theo như tuyên truyền, thì ông sinh ngày 16 tháng 2 năm 1942 trên đỉnh núi Tái Tu cao nhất Bắc Triều Tiên, sau đó đã xuất hiện một vì sao và một cầu vồng đôi. Đây là đỉnh núi thiên mà theo truyền thuyết thì đất nước Triều Tiên được sinh ra từ đó. Trên thực tế, đa số các nhà sử học cho rằng Kim Jong-un sinh tại Nga trong một trại huấn luyện cán binh cộng sản, nơi mà cha ông là Kim Il-sung đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Nhật cho đến năm 1945. Tốt nghiệp khoa kinh tế chính trị, Kim Jong-un leo dần lên các nấc thang quyền lực của Đảng Lao động Triều Tiên, phụ trách mảng tuyên truyền. Kim Jong-un bị lên án là đã tổ chức các vụ khủng bố, đã sát hại 17 người Hàn Quốc tại Rangoon, Miến Điện năm 83, tấn công vào chiếc máy bay của Korean Airlines năm 87 là 115 người chết trước khi diễn ra Thế vận hội Seoul. được chỉ định làm người kế vị, Kim Jong-un nắm trong tay mọi quyền hành sau khi Kim Il-sung chết vào năm 1994, nhưng 3 năm sau mới chính thức lên thay. Thường bị châm biếm ở nước ngoài, nhưng trong thương lượng về hồ sơ nguyên tử, lãnh tụ Bắc Triều Tiên tỏ ra khôn khéo, khi thì nhượng bộ, khi lại khiêu khích để mặc cả. Các nhà quan sát tự hỏi, liệu người láng giềng khổng lồ Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng, có thể gây áp lực đối với nhân vật đã trở thành không thể kiểm soát nổi này hay không?
Thay cha lên lãnh đạo vương triều cộng sản duy nhất trên thế giới, nắm trong tay vũ khí nguyên tử, trong khi chưa đầy 30 tuổi, Kim Jong-un là một nhân vật đầy bí ẩn. Tuy chẳng có chút kinh nghiệm gì về chính trị hay quân sự, nhưng Kim Jong-un đã được báo chí chính thức gọi là tư lệnh tối cao của quân đội và lãnh đạo đảng độc quyền ở Bắc Triều Tiên. Trong suốt 9 ngày kể từ khi cái chết của Kim Jong-un được loan báo, Kim Jong-un có mặt trên mọi phương tiện thông tin Bắc Triều Tiên, như hình ảnh anh ta mắt đẫm lệ, đằng sau là các lãnh đạo cao cấp khác của Bắc Triều Tiên, nghiêng mình trước linh cữu của cha, đặt trong một quan tài bằng kính tại cung tưởng niệm ở Bình Nhưỡng. Lãnh đạo kế nhiệm của Bắc Triều Tiên còn được ca ngợi là một con người có tấm lòng nhân hậu bao la, chẳng hạn như đã ra lệnh phân phối cá tươi, một món xa xỉ phẩm cho người dân Bình Nhưỡng, để gọi là thực hiện ước nguyện cuối đời của cố lãnh tụ Kim Jong-un, hoặc gửi thức uống nóng đến phục vụ những người đến viếng cha ông trong khi trời giá rét. Nay Kim Jong-un đã yên vị trong chiếc ghế lãnh đạo tối cao, nhưng anh ta vẫn là một nhân vật không ai biết rõ cá tính, thậm chí mãi đến cách đây 1 năm. Ở nước ngoài, người ta mới nhìn thấy gương mặt của anh ta qua báo chí chính thức của Bình Nhưỡng. Kim Jong-un là con người vợ thứ 3 của Kim Jong-un, vốn là một nghệ sĩ múa Triều Tiên sinh tại Nhật Bản. Anh ta đã được đào tạo trong các trường ở Thụy Sĩ. Được mô tả là một chàng trai đầy tham vọng, Kim Jong-un rất thích môn bóng rổ, trượt tuyết và rất mê các bộ phim của Jean-Claude Van Damme. Trong khi người cha Kim Jong-un chưa bao giờ đặt chân đến một quốc gia thù địch, Kim Jong-un lại được tiếp xúc với một nước Tây phương, kinh tế thị trường tự do, cho nên các nhà phân tích cho rằng có thể anh ta sẽ có một cái nhìn thực dụng hơn, nhưng vì còn trẻ tuổi nên có thể lúc đầu Kim Jong-un phải cần có sự yểm trợ của người dượng rể Jang Song-tak. Liệu anh ta có thể dần dần một mình nắm hết thực quyền hay không? Hiện chưa có lời giải đáp cho câu hỏi này.
8.000 công nhân Trung Quốc làm việc cho một nhà máy Hàn Quốc đình công. Một tổ chức phi chính phủ hôm nay cho biết, 8.000 công nhân một nhà máy của tập đoàn Anje Hàn Quốc tại Nam Kinh, miền đông Trung Quốc đã ngưng làm việc từ hôm thứ Hai. Vụ đình công này diễn ra trong bối cảnh nhiều phong trào phản kháng của công nhân Trung Quốc nổi lên từ vài tuần qua. Theo tổ chức China Labor Watch, có trụ sở tại New York, các công nhân của nhà máy trên đây khẳng định những nhân viên người Hàn Quốc được lãnh tiền thưởng cuối năm cao hơn họ. Phong trào đình công diễn ra một cách hòa bình, tuy một số công nhân đã lật đổ bàn ghế trong căng tin. Những người có trách nhiệm của nhà máy LG tại Nam Kinh đã từ chối trả lời hãng thông tấn AFP. Một đoạn video được đưa lên Internet cho thấy, trong một cuộc họp với người trung gian hòa giải được chính quyền cử đến, những người lao động tại đây nói rằng công đoàn là vô dụng. Hãng AFP nói thêm, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn lo ngại rằng việc thành lập các công đoàn độc lập sẽ đe dọa đến sự chi phối của đảng, nên chỉ cho phép một công đoàn duy nhất hoạt động. Tổ chức này có sự chỉ đạo của chính quyền. Từ tháng 11 đến nay, hàng chục ngàn công nhân Trung Quốc đã đình công để phản đối lại tình trạng lương thấp, thậm chí bị hạ lương và điều kiện làm việc tồi tệ do các xí nghiệp tiết giảm chi phí trong tình hình kinh tế thế giới đang bị trì trệ. Các cuộc đình công trong những tuần lễ gần đây hầu hết diễn ra tại Quảng Đông, một trong những trung tâm kỹ nghệ của Trung Quốc, nhưng tại các thành phố thương mại lớn như Thượng Hải cũng đã xảy ra các phong trào phản kháng. Những người đấu tranh nhấn mạnh rằng chính quyền Trung Quốc thường có khuynh hướng lắng nghe những lời than phiền của công nhân các nhà máy cho các tập đoàn nước ngoài làm chủ, thay vì lời kêu ca từ công nhân các nhà máy của Trung Quốc. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc và Nhật Bản ngưng giảm giá đồng tiền quốc gia. Hôm qua, Hoa Kỳ đã đòi hỏi Trung Quốc và Nhật Bản ngưng các hành động nhằm đánh sụt giá đồng tiền quốc gia của hai nước này, còn hôm nay, Bắc Kinh cam kết sẽ linh hoạt hơn trong tỷ lệ hối đoái. Trong bản báo cáo bán niên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhận định rằng tỷ lệ hối đoái của đồng nhân dân tệ vẫn đang ở mức thấp một cách đáng kể so với giá trị thực. Đồng thời, phía Mỹ cũng cho rằng các hành động can thiệp của chính quyền Nhật nhằm làm giảm giá đồng yen là không chính đáng. Tân Hoa Xã đã có phản ứng gay gắt, kêu gọi Hoa Kỳ nên chấm dứt cuộc tranh cãi không có cơ sở này. Tuy vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, hôm nay tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường tính linh hoạt đối với hối suất đồng nhân dân tệ. Hết lời chẩn. Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng, khuynh hướng xưa nay của Trung Quốc là tích tụ ngoại hối, tình trạng thặng dư ngoại tệ và việc định lại giá trị đồng nhân dân tệ không đến nơi đến chốn. So với sự tăng trưởng nhanh chóng hàng xuất khẩu cho thấy hối suất của đồng tiền này vẫn không tương xứng, đang ở mức dưới giá trị thật. Từ ngữ không tương xứng theo Quỹ tiền tệ quốc tế là một sự vi phạm đối với nghĩa vụ của các nước thành viên. Trên lý thuyết, nếu đủ túc số các quốc gia thành viên tố cáo, Trung Quốc có thể bị ngưng quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này khó thể xảy ra. Từ tháng 6 năm 2010, Bắc Kinh đã quyết định thả nổi hối suất đồng nhân dân tệ so với đồng đô la sau 2 năm giữ nguyên hối suất. Đến nay, đồng nhân dân tệ đã tăng khoảng 8% so với đô la, còn nếu tính cả tỷ lệ lạm phát thì gần 12%. Tuy cho rằng nhịp độ tăng này chưa thích ứng, nhưng một lần nữa, Bộ Tài chính Mỹ không muốn tố cáo Trung Quốc là đã thao túng hối suất, vì nếu làm như thế thì Quốc hội Hoa Kỳ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt. Bên cạnh đó, Washington cũng đã chỉ trích Tokyo, đây là một điều hiếm thấy. Bộ Tài chính Hoa Kỳ khẳng định, thay vì can thiệp để cố tác động đến hối suất trước các lo âu trong nước về một đồng yên mạnh, thì Nhật Bản nên sử dụng các biện pháp căn cơ về chiều sâu để làm tăng sự năng động của nền kinh tế. Phía Mỹ cho biết đã từng ủng hộ một sự can thiệp phối hợp của các nước G7 trên thị trường hối đoái một tuần sau thảm họa ngày 11 tháng 3, nhưng không đồng tình với quyết định đơn phương của Nhật vào tháng 10.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, hệ thống vệ tinh định vị của Trung Quốc cũng là một phương tiện quân sự.
Kể từ hôm qua, Trung Quốc bắt đầu cho thử nghiệm hệ thống vệ tinh định vị do chính họ điều hành. Mang tên là Bắt Đầu, hệ thống này là bước đầu giúp Trung Quốc thoát khỏi sự lệ thuộc vào mạng lưới vệ tinh định vị toàn cầu GPS của Mỹ trong việc cung cấp các dịch vụ dẫn đường và định vị. Thế nhưng, theo các chuyên gia quân sự, hệ thống Bắt Đầu có thể được dùng để truy lùng chiến hạm Mỹ trong trường hợp nổ ra tranh chấp. Trong một cuộc họp báo, ông Nhiễm Thừa Kỳ, giám đốc quản trị hệ thống Bắt Đầu, xác định là hệ thống của họ trong thời gian đầu chỉ cung cấp các dịch vụ trong phạm vi Trung Quốc và các khu vực chung quanh. Thế nhưng, qua năm tới, Bắt Đầu sẽ phủ sóng hầu hết khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đến năm 2020 sẽ bao trùm toàn thế giới. Hiện nay, hệ thống Bắt Đầu chỉ mới có 10 vệ tinh, kể cả một chiếc vừa được phóng lên trong tháng 12 này. Nhưng theo kế hoạch, vào năm tới, Trung Quốc sẽ đưa thêm 6 vệ tinh khác lên quỹ đạo để tăng cường tính chính xác và mở rộng tầm hoạt động của hệ thống. Theo báo chí Trung Quốc, hệ thống Bắt Đầu sẽ bao gồm tổng cộng 35 vệ tinh và sẽ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ ngư nghiệp, khí tượng cho đến viễn thông. Trong buổi họp báo, giám đốc quản trị hệ thống Bắt Đầu không hề đề cập đến các ứng dụng quân sự, mà ông chỉ nói đến các dịch vụ dân sự thông thường, tương tự như hệ thống GPS của Mỹ. Đó là khả năng cung cấp thông tin chỉ đường cho những người lái xe, giúp xác định vị trí các xe vận tải đường trường hay tàu thuyền trên biển, vân vân. Thế nhưng, cơ quan điều hành hệ thống Bắt Đầu lại là Tập đoàn Khoa học Công nghệ Không gian Trung Quốc, một trong những nhà cung cấp chính cho chương trình không gian của chính quyền Bắc Kinh, một chương trình chủ yếu do quân đội Trung Quốc kiểm soát. Do vậy, không thể loại trừ việc hệ thống này sẽ được dùng vào các mục tiêu quân sự. Theo các chuyên gia quân sự, trước tiên hết, hệ thống đó sẽ giúp quân đội Trung Quốc không bị lệ thuộc vào mạng lưới GPS của Hoa Kỳ, do Lầu Năm Góc phát triển và do chính phủ Mỹ kiểm soát. Trên mặt lý thuyết, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể vô hiệu hóa hệ thống này hoặc từ chối không cho một nước nào đó truy cập vào hệ thống GPS. Do vậy, trong trường hợp tranh chấp bùng lên, Trung Quốc sẽ bị thất thế nếu phải tùy thuộc vào hệ thống GPS. Nguyên nhân thúc đẩy Bắc Kinh lao vào việc thiết kế hệ thống bắt đầu từ hơn 15 năm nay chính là vấn đề quân sự. Vào đầu thập niên 90, giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc đã nhận thức rõ tầm quan trọng của GPS đối với lực lượng Mỹ trong cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất năm 1991. 5 năm sau đó, họ đã bị sốc khi không thể xác định vị trí hai nhóm tàu sân bay được Mỹ triển khai gần Đài Loan sau khi Trung Quốc bắn tên lửa thị uy ngoài eo biển với ý đồ tác động đến cuộc bầu cử tại Đài Loan. Với hệ thống bắt đầu, Bắc Kinh sẽ có thể phát triển khả năng cản trở, không cho Hải quân Mỹ tiến gần đến vùng biển xung quanh mình, trong trường hợp Washington muốn can thiệp giúp Đài Bắc nếu xảy ra chiến tranh với Trung Quốc, hoặc là tại vùng Biển Đông, nơi đã trở thành một điểm nóng trong năm nay giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Theo các chuyên gia quân sự, Trung Quốc cũng có thể kết hợp hệ thống bắt đầu với các vệ tinh khác, với máy bay không người lái và công nghệ liên quan để giúp theo dõi chiến hạm Mỹ, bố trí tàu ngầm và tàu chiến của Trung Quốc tại các địa điểm then chốt và hướng dẫn tên lửa đạn đạo chống hạm hướng tới mục tiêu cần triệt hạ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí khoa học với đề tài các thành tựu lớn của y học thế giới trong năm 2011 do Trọng Thành thực hiện, với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney, Úc. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI, Biển Đông năm 2011 nổi bật với động thái kiên quyết hơn của Mỹ, Ấn Độ và ASEAN. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason, tiểu bang Virginia, phân tích từ Hoa Kỳ.
Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, trong năm 2011, tình hình Biển Đông phải nói là rất sôi động. Theo nhận định của giáo sư đó, thì trong số loạt sự kiện đó, cái nào là nổi bật hơn cả?
Tôi thấy có 3 sự kiện nổi bật. Thứ nhất là Mỹ tuyên bố trở lại Á Châu, và có những động thái rõ rệt là Mỹ càng ngày càng can dự tích ở Á Châu. Cái thứ hai đó là Ấn Độ đã tỏ ra dấn thân một cách tích hơn ở vùng này. Thứ ba nữa là các quốc gia thuộc cái khối ASEAN, trong đó có cả Việt Nam, tương đối có thái độ cương quyết hơn trước cái sự lấn sân của Trung Quốc. Đó là 3 cái sự kiện mà tôi nghĩ là nổi bật hơn cả.
Dạ, thưa giáo sư, về sự kiện mà Hoa Kỳ thì có động thái mà cụ thể hơn trong cái việc dấn thân trở lại vào vùng châu Á-Thái Bình Dương đó, ý nghĩa quan trọng của sự kiện đó đối với giáo sư nó là như thế nào?
Hoa Kỳ thì vẫn tuyên bố là cường quốc Á Châu-Thái Bình Dương kể từ thời ông Nixon. Nhưng mà từ thời Nixon thì chỗ Hoa Kỳ cứ rút dần ra ngoài, không can thiệp gì cả. Và tương đối đóng vai trò rất là mơ hồ. Ví dụ như trong cuộc chiến tranh với Campuchia thì Hoa Kỳ lại ké vào với Trung Quốc mà thôi. Lần này thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ tích cực nói rất nhiều lời tuyên bố của ông Tổng thống, tuyên bố của Tổng trưởng Quốc phòng, Tổng trưởng Ngoại giao. Rồi các tư lệnh Thái Bình Dương đều cho thấy là họ tích cực, họ chuẩn bị về Thái Bình Dương. Rồi ngoài cái đó đấy, thì chúng thấy là cả những động tác, những cái hành động nữa, biện pháp cụ thể nữa. Thí dụ như là ông Obama khác với chính quyền Bush, họ đã đều sang tham dự những cái hội nghị thượng đỉnh của Á Châu và hội nghị APEC đủ hết. Rồi lại ký kết những hiệp ước là lập căn cứ quân sự ở bên Úc, rồi dùng những phương tiện có thể gần như là căn cứ quân sự ở vùng Singapore đó, và xác định với Fullerton rằng hiệp ước phòng thủ giữa hai bên là có hiệu lực, và nếu mà Fullerton có bị tấn công thì Mỹ sẽ trợ giúp. Thì tất cả những cái điều đó là thấy nó nổi bật hơn ngày xưa nhiều lắm.
Dạ, còn vai trò của Ấn Độ thì như thế nào thưa giáo sư? Cái ý nghĩa của nó quan trọng ở cái mức như thế nào?
Trước kia ấy, hồi còn chiến tranh lạnh ấy, Ấn Độ đứng trung lập giữa hai cái khối và không can dự bên nào cả. Và đối với Mỹ đó thì quan hệ có thể gọi là bình thường, nếu không nói là lạnh nhạt. Nhiều khi lại có mâu thuẫn với nhau nữa. Nhưng mà ngược lại trường hợp lần này thì chúng ta thấy là Ấn Độ đã thân thiện với Mỹ rất nhiều. Và nhất là tôi thấy là vấn đề ở Biển Đông chẳng hạn, như là khi mà hãng dầu của Ấn Độ tìm cách khai thác ở Biển Đông đó trong cái hiệp ước với Việt Nam đó, thì Trung Quốc chống đối thì Ấn Độ vẫn cứ tiếp tục vậy, và chính phủ Ấn Độ nói là hỗ trợ những việc đó. Điều đó khác hẳn với cái thái độ của ngay cả của Mỹ nữa.
Dạ. Còn cái yếu tố thứ ba là cái khối ASEAN mà theo cái nhận định của giáo sư thì lại có cái thái độ gọi là cứng rắn hơn.
Thật ra thì độ khối ASEAN thì cũng không có cương quyết cứng rắn hơn, mà tương đối là có là cương quyết hơn đối với lại chức lấn sân của Trung Quốc. Là bởi vì trong những hội nghị kể từ năm 2009, và nhất là trong năm 2010 và 2011, thì họ đã có lên được tiếng nói và họ đã bắt đầu. Trước kia chúng ta thấy là nhiều quốc gia cũng không dám đặt vấn đề Biển Đông ở trong cái chương nghị nghị sự là bởi vì Trung Quốc chống đối. Thế mà gần đây thì họ đặt hết cả, và trong các thượng đỉnh Đông Á gần đây nhất thì trong đó đã có 18 quốc gia họp, thì đến 16 quốc gia đều lên tiếng của Biển Đông. Thì chúng ta thấy là tương đối là có sự đồng thuận ít nhất về vấn đề Biển Đông, tương đối thôi. Nhưng mà cái điều đặc biệt là trong cái khối đó thì Việt Nam thì có thái độ cương quyết hơn rất nhiều.
Dạ, như vậy đó thì nói về cái vấn đề Việt Nam, thì trong thời gian qua đó, trong cái tình hình Biển Đông như vậy, thì cái đối sách của Việt Nam tại Biển Đông theo cái nhìn của giáo sư có cái gì khác hơn so với trước đây?
Kể từ năm 2009, thái độ của Việt Nam tích cực hơn. Và họ cũng không chịu nhượng bộ nữa. Thế thì tôi thấy có những cái đối sách của họ đó, thì có một số điểm quan trọng nhất là tôi thấy là họ đã xích lại gần với Mỹ hơn, nhất là về phương diện quan hệ quốc phòng. Thế còn cái đối sách đối với Biển Đông ấy, thì chúng ta thấy là họ làm một số động tác. Thứ nhất là chúng ta thấy họ đã tìm cách công khai hóa và đa phương hóa cái vấn đề Biển Đông rồi. Điểm thứ hai là họ đã tìm những cái đối lực đối với Trung Quốc dù họ không nói ra. Những cái quan hệ quốc phòng với Mỹ, với Nhật, với Ấn Độ cho thấy điều đó. Thứ ba là họ tăng cường khả năng quốc phòng của họ bằng một loạt những sự mua bán vũ khí. Và thứ tư nữa là họ dùng các cuộc hội thảo và các diễn đàn đa phương để tìm kiếm cái giải pháp hòa bình.
Dạ, như vậy tóm lại là như giáo sư vừa trình bày đó là tại cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Bali vừa rồi như vậy, có đến 16 trên 18 nước nêu lên vấn đề Biển Đông một cách trực tiếp hay là một cách gián tiếp, nhưng mà cũng đề cập đến cái vấn đề đó. Thì ta có thể khẳng định là vào cái thời điểm cuối năm nay như vậy là hồ sơ Biển Đông đã được quốc tế hóa một cách tương đối rõ rệt hay không?
Như vậy là rõ rệt là đã được quốc tế hóa rồi, và Trung Quốc cũng phải chấp nhận chuyện đó rồi.
Và như thế thì Việt Nam có thể làm gì để tranh thủ được cái xu thế đó?
Thì tôi thấy là họ cứ tiếp tục làm những chuyện, cái bốn cái điểm mà tôi nói ở trên đó. Thế thì thành ra, thứ nhất là tiếp tục làm. Điểm thứ hai là tôi nghĩ là cũng phải tìm cách là sau cái vụ đại hội đảng năm vừa rồi đó, thì cái việc bật các ông ấy đi nhịp nhàng như ông Trọng, ông Dũng, ông Sang, họ nhịp nhàng như vậy, thì chúng ta đã thấy là đã có một chính sách đoàn kết với nhau, thì tôi nghĩ là phải củng cố cái đoàn kết nội bộ. Và sau đó là tôi nghĩ là cũng cần phải tranh thủ công luận trong nước và thế giới.
Nhưng mà trong cái vấn đề mà tranh thủ công luận trong nước đó, thì Việt Nam có một hành động có thể xem là không rõ ràng trong cái việc chấn áp những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn tại Sài Gòn và Hà Nội trong thời gian qua.
Tôi nghĩ là cái việc mà Việt Nam chặn biểu tình đấy, nó là có hai lý do. Lý do thứ nhất là những cuộc biểu tình đó nó cũng có thể là từ việc có đòi Biển Đông chống Trung Quốc, nó thể gọi là tiến tranh chống chính phủ, họ không muốn cái chuyện đó xảy ra. Điểm thứ hai nữa là biểu tình nhiều quá đó thì có thể gây ra những sự căng thẳng với Trung Quốc một cách không cần thiết, họ không muốn, vì thế họ rất là khó khăn trong cái việc kiểm soát biểu tình. Nhưng mà bởi vì công luận lớn là thành ra chúng ta thấy họ cũng đã tương đối bật đèn xanh rồi thì họ lại tìm cách kiểm soát lại, bởi vì chúng ta thấy là cả hai bên đó, thì là khi ông Trọng sang bên kia nói chuyện với ông Trung Quốc đó, thì hai bên đồng ý là để ít nhất trong cái bản tuyên ngôn chung nói là tìm cách để giảm những cái chuyện đó. Thì ở Việt Nam thì chuyện đó đã giảm, bây giờ mà đặt ra là bên Việt Nam sẽ cần phải đòi bên Trung Quốc giảm đi.
Dạ, xin phép hỏi giáo sư một câu cuối cùng là trước thềm năm 2012 này, đâu là những cái điểm cần phải theo dõi trong hồ sơ Biển Đông theo nhận định của giáo sư?
Thứ nhất, chúng ta cần theo dõi chính sách của Mỹ, nhất là sự chuyển binh của Mỹ đó. Họ nói sẽ chuyển dần sau khi mà đã rút quân khỏi Iraq và tìm cách giảm bớt quân ở Afghanistan, thì xem cái sự tái cấu trúc quân đội của Mỹ như nào, chuyển sang Biển Đông đến mức độ nào, và nhất là cái quan hệ quốc phòng của Mỹ với các đồng minh cũ và mới, nhất là xem cái triển khai của họ đối với Úc, Tân Java, Phi Luật Tân như thế nào, và có thể cũng có để ý đến vấn đề Nam Dương nữa. Đó là thứ nhất là mình thấy cần theo dõi. Thứ hai nữa, cái cần theo dõi là xem thái độ của Trung Quốc là thế nào. Tương đối hiện nay đã hòa dịu rồi, nhưng mà xem là thái độ của họ với cái việc công ty dầu khai thác cái vùng tranh chấp như thế nào. Liệu Trung Quốc có còn đe dọa các cái công ty, trường hợp công ty Ấn Độ, công ty ExxonMobil khai thác những vùng mà Việt Nam coi là thuộc vùng là 200 hải lý của mình, xem họ ra sao, họ làm đến mức độ nào. Và thứ ba là xem cái khả năng đoàn kết của ASEAN đến mức độ nào. Và thứ tư là xem tiến bộ trong cái việc soạn cái đạo luật về quy tắc ứng xử Biển Đông ra sao. Thì tôi nói là cái code of conduct chứ không phải là những cái nguyên tắc về thi hành luật ứng xử, mà luật về quy tắc ứng xử Biển Đông. Thì tôi thấy là đó những điều đó mà chúng ta cần theo dõi để mình biết xem là cái tình hình Biển Đông nó biến chuyển tích cực hay là tiêu cực.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại Hoa Kỳ.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Chuyến du lịch Việt Nam của tỷ phú sáng lập Facebook làm dấy lên tin đồn rằng mạng xã hội này sắp được giải tỏa.
Bắc Triều Tiên tổ chức tang lễ Kim Jong-un nhằm biểu thị sự trung thành với chế độ.
8.000 công nhân Trung Quốc làm việc cho một nhà máy Hàn Quốc đình công.
Mỗi ngày một sự kiện, hệ thống vệ tinh định vị của Trung Quốc cũng là một phương tiện quân sự.
Biển Đông năm 2011 nổi bật với động thái kiên quyết hơn của Mỹ, Ấn Độ và ASEAN. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng phân tích từ Hoa Kỳ.
Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo. Vào lúc Bắc Triều Tiên cử lễ quốc tang cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un thì báo của Pháp dành nhiều bài để thông tin và phân tích về quốc gia này, đáng chú ý hơn cả là bài viết đăng trên nhật báo Le Monde với hàng tựa báo động. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, nhiều nhà đối lập tiềm tàng bị xử tử.
Tổ chức này cho biết quá trình chuyển giao quyền lực sau cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã biến Bắc Triều Tiên thành một trong những nước có chính sách đàn áp nặng nề nhất thế giới. Bình Nhưỡng đã cho xử tử hoặc tống giam hàng trăm người. Ân xá quốc tế nhấn mạnh, chính phủ muốn loại trừ các quan chức bị xem là những người có khả năng đe dọa cho quá trình chuyển giao quyền lực cho Kim Jong-un. Giám đốc Ân xá quốc tế vùng châu Á-Thái Bình Dương cho là Kim Jong-un và phe cánh họ Kim muốn củng cố chính quyền mới bằng cách tăng cường trấn áp và thanh trừng đối lập. Le Monde đã nhấn mạnh, việc thanh trừng này không phải là chuyện mới mẻ ở Bắc Triều Tiên. Hồi năm 1994, khi nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành qua đời, để củng cố quyền lực của ông Kim Jong-un, hàng chục ngàn người bị cho là những đối lập chính trị tiềm tàng, đã bị đưa vào các trại nhốt tù chính trị cùng với gia đình họ. Một vài người đã bị xử tử. Nói về các nhà tù chính trị, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cho biết có đến 6 trại tập trung thuộc diện này. Lập luận trên dựa theo các nhân chứng tại chỗ và hình ảnh chụp được qua vệ tinh. Ân xá quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết Bắc Triều Tiên hiện có đến 200.000 tù nhân chính trị, trong đó đa số bị buộc tội là thông đồng do là thân nhân của những người bị tình nghi có hoạt động chống đối chính phủ. Những tù nhân bị nhốt trong các trại tập trung để làm việc khổ sai từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày. Liên quan đến tra tấn, tờ báo cho biết hiện tượng này diễn ra một cách có hệ thống ở Bắc Triều Tiên. Cũng dựa trên hình ảnh vệ tinh và nhân chứng trên thực địa, Ân xá quốc tế khẳng định kể từ năm 2001, các trại tập trung bắt đầu được mở rộng, một vài trại rộng đến 90 km2.
Đánh giá về tương lai chế độ Bình Nhưỡng, Le Monde được dự đoán, Bình Nhưỡng sẽ có thể hướng đến một chế độ độc tài có hơi hướng đa nguyên.
Kim Jong-un mang hàm đại tướng và là phó chủ tịch quân ủy trung ương. Theo tờ báo, việc nắm bàn quân ủy trung ương là quan trọng, cho thấy vai trò của đảng bắt đầu vượt trên quân đội. Ban quân ủy trung ương là cơ quan chỉ đạo quân sự tối cao của đảng lao động Triều Tiên. Còn Ủy ban Quốc phòng là thuộc quân đội. Việc bổ nhiệm Kim Jong-un vào ban quân ủy trung ương là dấu hiệu cho thấy sự thắng thế trở lại của đảng. Khác với thời Kim Jong-un, quân đội chiếm ưu thế. Ngay trong thông cáo công bố cái chết của ông Kim Jong-un, trung ương đảng và ban quân ủy trung ương cũng đã được nêu tên lên trước Ủy ban Quốc phòng. Giải thích cho sự thay đổi này, Le Monde cho biết, do vào những năm 1990 khi ông Kim Jong-un kế thừa Kim Nhật Thành, thì quân đội được xem là lực lượng duy nhất có thể bảo vệ đất nước trong tình hình đầy bất ổn. Sự phục sinh của đảng từ trong ngoặc kép được bắt đầu từ khi chuẩn bị quá trình chuyển giao quyền lực cho Kim Jong-un. Một chuyên gia tại Hàn Quốc nhận định, xin trích, như vậy, ban quân ủy trung ương từ đây sẽ có quyền lực hơn ủy ban quốc phòng.
Theo một số chuyên gia, sự phục sinh lần này của Đảng Lao động Triều Tiên cho thấy có thể đó là sự chuyển giao từ một chế độ độc tài cá nhân sang chế độ độc tài đa nguyên. Ở đó, đảng, quân đội, chính phủ sẽ cùng đề xuất biện pháp cho vị lãnh đạo tối cao quyết định. Như vậy, mặc dù quyết định cuối cùng thuộc về chớp bu của đảng, nhưng sẽ có thể xuất hiện những luồng ý kiến khác nhau trong hệ thống. Vòng dây độc tài được nới lỏng dĩ nhiên là sẽ tạo thuận lợi cho các nhóm đối lập. Thế nhưng, theo Le Monde, trong ngắn hạn, nguy cơ đảo chính quân sự bị loại trừ. Giới cầm quyền nước này cố siết chặt tay nhau ủng hộ Kim Jong-un để tránh sự sụp đổ của cả hệ thống. Hơn nữa, cũng để tránh việc mâu thuẫn nội bộ bị nước ngoài lợi dụng. Mọi sự bất ổn của hệ thống đều có thể tạo thuận lợi cho những tham vọng tiềm ẩn. Trong tình hình đó, để tránh mọi nguy cơ, chính quyền mới có thể cố chứng tỏ việc làm chủ tình thế bằng cách siết chặt ngoại giao. Cuối cùng, theo Le Monde, tình hình còn lại thuộc vào ngưỡng chịu đựng của người dân. Giới hạn của sự chịu đựng này là bao lớn, tờ báo nhấn mạnh đó là một ẩn số khó tìm lời giải.
Trong loạt bài tổng kết năm 2011, Lizeco chọn mùa xuân Ả Rập làm sự kiện nổi bật nhất trong năm với bài viết Một làn sóng cách mạng làm chao đảo Trung Đông.
Một loạt các nhà độc tài cầm quyền từ 20 đến 40 năm ở Tunisia, Ai Cập và Libya bị lật đổ bởi một làn sóng phản kháng chưa từng có và hiện tại đang đe dọa Syria. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, nhà độc tài Ben Ali nắm quyền ở Tunisia từ năm 1989 và Hosni Mubarak, lãnh đạo Ai Cập từ năm 1981, đã bị người dân quét đi từ trong ngoặc kép. Tờ báo nhấn mạnh, đó cũng là một cơn địa chấn trong nhận thức của các nước phương Tây. Họ luôn cho rằng người Ả Rập luôn cam chịu dưới những chế độ thối nát và khát máu từ trong ngoặc kép. Đến lượt mình, người dân Libya, Yemen và Syria đã nổi lên để phản đối chế độ độc tài. Tờ báo đặc biệt ưu tiên thông tin về ông Gaddafi vì ông được xem là người đầu đàn trong số các nhà độc tài đeo bám quyền lực lâu nhất. Ông lãnh đạo Libya đã hơn 40 năm. Tờ báo khẳng định vai trò quyết định của sự can thiệp của NATO, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và của Qatar. Đối với NATO, đây là lần đầu tiên khối này can thiệp quân sự vào một nước Ả Rập. Thiệt hại về người của những cuộc xung đột nói trên là không nhỏ. Khu vực Trung Đông đã hoàn toàn thay đổi và đã có chuyện chưa từng thấy ở khu vực này, đó là việc tòa án tiến hành xét xử các nhà độc tài bị phế truất. Hậu quả kế tiếp là kinh tế các nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quá trình chuyển giao dân chủ cũng lắm gian nan. Một chính phủ lâm thời đã được thành lập ở Tunisia nhưng phải vượt qua nhiều thách thức. Trong khi đó, quân đội Ai Cập lại chưa chịu bàn giao quyền lực và lại trấn áp người biểu tình. Sau mùa xuân Ả Rập, người ta lo rằng sẽ đến mùa đông Hồi giáo cực đoan, bởi nhiều phe Hồi giáo cực đoan đã thắng cử ở Ai Cập, Tunisia và Maroc. Tờ báo nhận định, năm 2012 sẽ là năm rất quan trọng. Về kinh tế, các nước Trung Đông phải tạo ra được 50 triệu việc làm trong 2 năm tới. Trên bình diện chính trị, câu hỏi được đặt ra là, liệu các đảng phái Hồi giáo cực đoan sẽ thiết lập chính quyền dân chủ, hay là lái xã hội theo mô hình Cộng hòa Hồi giáo như ở Iran?
Nhìn về tương lai, Lezeco nói tới 3 ẩn số của năm 2012.
Ẩn số đầu tiên là câu hỏi, liệu Tổng thống Mỹ Obama có thắng cử vào năm tới hay không? Còn 10 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ. Tình hình hiện tại cho thấy, Tổng thống Obama luôn chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò dư luận. Mặc dù ông bị chỉ trích là đánh giá không đúng tầm ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng ông đang có thuận lợi là nạn thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2 năm nay, thị trường tiêu dùng cũng đã có dấu hiệu phục hồi. Các đối thủ trong đảng Cộng hòa của ông thì bị cho là thiếu khả năng thu hút quần chúng. Tuy nhiên, vẫn còn hai khó khăn đối với ông Obama, đó là các cử tri độc lập và giới trẻ, bởi đến hiện tại, họ đã không còn không khí say mê Obama sôi nổi như năm 2008. Vấn đề thứ hai là nguy cơ thế giới lại lâm vào suy thoái. Có thể, sắp tới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF sẽ tiếp tục hạ mức dự đoán tăng trưởng thế giới. Vài tuần trước, Tổ chức Hợp tác và Phát triển châu Âu đã hạ mức dự đoán tăng trưởng cho năm 2012 của các nước thành viên xuống chỉ còn 1,6%. Theo tổ chức này, khu vực đồng euro sẽ bị suy thoái do sự sụt giảm GDP vào quý tư năm 2011 và quý một năm 2012. Bên cạnh đó, châu Âu còn phải ra sức kiểm soát nợ công, mọi quyết định sai lầm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng của toàn thế giới. Viễn cảnh có vẻ u ám đến mức mà một vài người còn lo ngại thế giới sẽ gặp cơn suy thoái nghiêm trọng như những năm 1930. Ẩn số cuối cùng liên quan đến Trung Quốc, nước được mệnh danh là công xưởng của thế giới. Thật khó lòng mà biết được liệu Trung Quốc có tăng lương đại trà vào năm tới hay không.
Cuối cùng là một thông tin đáng chú ý đăng trên Libération phản ánh sự việc đại gia sản xuất túi nâng ngực cho phụ nữ đang có nguy cơ bị hầu tòa tại Pháp.
Nhân vật chính là ông Jean-Claude Mast, 72 tuổi, người sáng lập công ty sản xuất túi nâng ngực TIP, có trụ sở tại Pháp. Công ty này là một trong những scandal trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất từ trước tới nay. 30.000 phụ nữ tại Pháp và 300.000 phụ nữ trên thế giới đang mang loại ngực giả có chứa chất silicon độc hại và có tỷ lệ vỡ cao gấp 2 lần mức bình thường. Có nghi ngờ cho rằng loại túi này đã gây ra bệnh ung thư cho một số người. Viện công tố Marseille dự định buộc tội ông Mast là giết người không cố ý. TIP ra đời vào năm 1991, từng giữ vị trí thứ ba thế giới trong lĩnh vực ngực giả. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí khoa học. Trọng Thành nói về các thành tựu lớn của y học thế giới trong năm 2011.
Kính thưa quý vị, năm 2011 sắp qua, trong lĩnh vực khoa học, y học và y tế, trong năm nay có những thành tựu nào đặc biệt quan trọng? Khách mời của tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney, Úc. Trước hết, bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên sẽ cho chúng ta biết thành tựu y học được coi là quan trọng nhất của năm. Tiếp theo đó là một phản thành tựu rất đáng chú ý, tức là việc bác bỏ một biện pháp vốn được áp dụng rộng rãi trong chẩn đoán ung thư. Phản thành tựu kể trên cho thấy con đường phát triển của y học là liên tục dựa trên những phát hiện và những phản biện trở lại, cùng với các điều chỉnh và sửa đổi không ngừng. Cuối cùng là 10 phát hiện quan trọng khác trong năm được bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên trình bày dựa theo đánh giá của tạp chí Times. Sau đây mời quý vị theo dõi câu chuyện với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên. Thưa bác sĩ, rất là nhiều thính giả quan tâm muốn được biết về các cái thành tựu của cái nền y học thế giới trong năm vừa qua, thì xin bác sĩ có thể cho biết.
Vâng, xin cảm ơn anh đã đặt một câu hỏi rất là hay. Trước khi mình đi vào cái thành tựu y học của thế giới trong năm 2011 thì mình cũng biết qua một tí về đặc thù về y học, khoa học y học. Thành tựu khoa học mình coi là đạt được trong năm 2011, nó không có nghĩa rằng là của năm nay, nhưng mà nó có thể chỉ là một cái quá trình tiếp cận và nghiên cứu học cho đến khi mình thấy được rằng cái điều đó nó xảy ra trên một cái thời gian dài và điều đó đã được đưa vào và được công nhận, thì coi như là cái thành tựu ghi nhận vào trong năm 2011. Như vậy coi giống như một dạng như là truy phong và truy lĩnh vậy, hơn là một cái thành tựu trong năm nay. Và ngược lại, những cái mà có thể trong năm nay mình đưa ra gọi là thành tựu phát minh mới, coi như đó là một cái điểm mốc, xem vào đó để mình dựa vào đó mình theo dõi, và mình trong một thời gian tới thì nó đi tới đâu và cái kết quả được như thế nào, thì vậy như vậy những cái mà mở màn trong năm nay thì có thể là đi đến 10-20 năm hoặc 30 năm sau, thậm chí còn lâu hơn nữa, lúc đó mình mới có thể xem xét được vấn đề nó như thế nào. Vượt quay trở lại như vậy, cái thành tựu y học đáng kể nhất mỗi năm thì mình phải nói đến cái giải Nobel y học. Thành tựu Nobel y học năm nay được trao cho miễn dịch học, và tôi cũng nói luôn rằng là cái ngành miễn dịch học nó là gì, nó nghiên cứu các cái phản ứng cơ chế bảo vệ cho cái cơ thể khi bị một cái tác nhân bên ngoài hay kể cả tác nhân bên trong tấn công vào làm cho cơ thể mình bị bệnh. Ngành khoa học miễn dịch học và phát triển rất là thịnh vượng trong khoảng một thế kỷ và nửa thập kỷ lại đây, và gần như trong khoảng trên 100 cái giải Nobel y học cho tới nay thì riêng về ngành miễn dịch học là chiếm khoảng trên 10%. Năm nay cũng trở lại một cái thời kỳ sáng giá của ngành miễn dịch học, được trao cho ba nhà khoa học. Thì cái thành tựu đó là gì? Nói một cách vắn tắt, họ nghiên cứu được một cái cơ chế miễn dịch bẩm sinh. Cái lý do tại sao họ được giải, tức là từ trước tới giờ chúng ta biết là khi mà cơ thể mình bị một cái tác nhân vi trùng bên ngoài đột nhiên tấn công vào cơ thể, thì lúc đó bản năng đầu tiên thì con người mình có thể chống lại ngay cái miễn dịch đó bằng cách là gây sốt, rồi gây rét run, rồi làm những cái phản ứng bằng mọi cách. Và trong cái thời điểm có thể là đó kéo dài thời gian chống cự của cơ thể, để lúc đó cơ thể bắt đầu có một cái đường quân tinh nhuệ nó đẩy ra ngoài, rồi tự cơ thể bắt đầu mới sản xuất ra một cái khả năng gọi là kháng thể đặc hiệu. Mình thì biết là như vậy, nhưng mà mình không hiểu cái cơ chế nó như thế nào. Và mãi đến năm 1973 thì chính ông Stenman, là một nhà khoa học gia người Canada, sau này ông làm việc bên Mỹ, ông mới tìm ra được cái do cái các cái tế bào nhánh, tế bào nhánh cây đó là những cái đáp ứng và là tạo ra các cái tế bào trong cơ thể để đáp ứng cái miễn dịch đặc hiệu. Còn hai ông nhà khoa học của Pháp và của ông Bruce Hoffman là người Thụy Sĩ, và một ông Bruce Butler, thì hai người này là cái cơ chế của miễn dịch bẩm sinh, mở được cái chìa khóa thì hiểu được cái cơ chế. Như vậy đó là một cái nền tảng dựa vào cái yếu tố đó, thì cái lợi ích về sau đó là cái gì? Thì người ta hy vọng rằng các bệnh về sau, nhất là các bệnh hiện nay mình chưa tìm được câu trả lời, đó là bệnh ung thư. Bây giờ mình nói đến một cái ghi nhận thứ hai trong năm 2011, đó là một số cái nghiên cứu trước đây mình cho rằng là tốt, và bây giờ mình không thấy nó hiệu nữa. Thì một trong những cái nổi bật nhất trong năm nay đó là Hiệp hội Y khoa Mỹ cũng như trên thế giới, họ nghĩ ra rằng là một cái phương pháp mà trước đây người ta hữu hiệu, đó là cái dùng các cái gọi là cái xét nghiệm PSA. Nó là một loại xét nghiệm để tìm ra một cái kháng nguyên trong cơ thể, tức là nó bị thắt một cái dự định tiên đoán sớm một cái bị chứng ung thư tiền liệt tuyến ở trên. Và chúng ta biết rằng á là trước đây khoảng 3-4 năm, thì khi mà người ta nghĩ là có cách nào để cái tuổi sau 40-50 thì làm thế nào để mình tiên đoán trước người này có khả năng là ung thư tiền liệt tuyến, thì người ta làm một cái can thiệp sớm thì có khả năng để mà mình dứt điểm điều trị, thì người ta mới tìm ra cái chất đó. Thì rầm rộ đến một thời gian thì người ta đưa đó vào trong một cái chương trình sàng lọc, tức là cứ đến sau 40 tuổi thì người ta đề nghị các cái nam giới sẽ đi làm cái xét nghiệm PSA đó. Một điều rất là lý thú là cho đến năm 2009 thì ông chủ tịch Hiệp hội Ung thư tiền liệt tuyến của Úc, tình cờ ông này cũng cao tuổi, và khi ông đi khám thì bác sĩ của ông đề nghị ông nên làm cái PSA này, ông từ chối. Người ta hỏi lý do tại sao ông mà ông chả tin gì về cái xét nghiệm này cả. Như chúng ta biết rằng là mình là xét nghiệm tiên đoán, tức là tiên đoán thì nó có thể năng là dương tính hoặc là âm tính. Ví dụ như là mình nói là trong số những người PSA dương tính này, bao nhiêu người sẽ phát triển ung thư, con số nó rất là thấp, nó chỉ có 30% thôi. Có nghĩa là nó dương tính giả, tức là có rất nhiều người, đến 70% số người làm xét nghiệm bây giờ dương tính mà đến sau đó người ta chẳng bao giờ phát triển ung thư cả. Và chính ông ấy biết điều đó và ông từ chối. Thì lập tức rằng vì ông là người tối cao nhất, ông có giữ vị trí là chủ tịch Hiệp hội Ung thư tiền liệt tuyến, ông từ chối xét nghiệm đó, trong khi đó xét nghiệm đó là các tổ chức y tế thế giới họ đều đề nghị phải làm, thì ông là bị giải nhiệm và ông phải từ chức cái chức vụ này. Thì chỉ vòng một năm sau thì tổ chức y khoa Mỹ rồi Úc đã công nhận rằng dùng cái PSA đó không đem lại hiệu quả, và lập tức người ta rút ra khỏi cái chương trình sàng lọc chính thức.
Dạ thưa bác sĩ, đấy tức là cái điều mà bác sĩ vừa nói đấy, cái chuyện mà cái xét nghiệm cho cái ung thư tiền liệt tuyến hiện nay thì đã mới bị bác bỏ, thì đấy có thể coi như là một cái phản thành tựu của y học, và cái điều rất là thú vị để mà hiểu được cái thực chất của cái sự phát triển của cái y học. Dạ thưa bác sĩ.
Vâng, đúng như vậy. Một cái điều rất là hay là vì tất cả là mình can thiệp là trên con người, mà cái gì mà mình động đến con người thì nó rất là thiêng liêng, do đó là rất là khó, do đó mình chỉ làm được trên một cái hạn hữu nhỏ thôi. Tức là ví dụ ngay cả một cái nghiên cứu thuốc mới, kể cả ra đời và được các cái tổ chức, ví dụ như đi FDA approve, tức là họ xác định cho dùng, nhưng mà nó vẫn chỉ nghiên cứu trong một cái nhóm rất là nhỏ, và cái nhóm đó là cái nhóm mà họ nguy cơ rất cao để bị bệnh, thì người ta mới tìm thấy cái kết quả ngay trong một thời gian ngắn, nghiên cứu 2-3 năm, và dựa trên đó sau đó người ta mới đem dùng trong quần thể, thì kỳ vọng rằng là nó đem lại kết quả, nhưng mà không phải tất cả đều đem lại một kết quả. Do đó là mình sẽ chấp nhận mình có một cái trả giá là sau bao nhiêu thời gian đó mình sẽ tìm thấy là nó có hiệu quả thì mình tiếp tục mình dùng, và nếu không thì mình bác bỏ. Như vậy cái thành tựu đó mình phản biện lại thành tựu, nhưng không có nghĩa là thất bại. Mình thất bại có nghĩa là mình không đạt được cái điều mình kỳ vọng, mình gọi là thất bại, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái thành tựu để mình biết, tức là mình biết cái điều mình không biết cũng là một cái biết. Tôi đọc số các cái tạp chí và tôi nghĩ rằng là cái sắp loại của tạp chí Time của Mỹ là thì họ nhìn nhận 10 cái phát minh hoặc là đại khái là 10 cái mà thành tựu trong năm nay, thì 10 cái thành tựu đó tôi sẽ lần lượt vắn tắt rất là nhanh. Thành tựu đầu tiên là cái dự đoán cái nguyên nhân tử vong. Cái điều này rất là hay ho. Trên đời này mình nghĩ bây giờ cái nói gì cái sợ nhất là cái chết, nhưng mà khổ nổi là nguyên nhân chết mình rất là khó tìm. Ví dụ như là chết thì tim phải ngừng, chết não phải chết, nhưng mà tại sao tim nó chết? Một số người họ tim chết vì lý do này, tim vì lý do khác, nhưng mà cơ nó gọi là nguyên nhân sâu xa của cái tim ngừng đập, hoặc là nguyên nhân sâu xa của cái tim bị nhồi máu, nguyên nhân sâu xa của não bị stroke, thì cái đó người ta chưa biết được. Thì một cái nghiên cứu mà trong vòng 12 năm và công bố năm 2011 của các đồng nghiệp Thụy Điển, thì họ nghiên cứu trên 2.000 người, người ta tìm thấy có một cái liên quan đến một cái yếu tố trong cơ thể, nó gọi là enzyme đó, nó gọi là cathepsin S. Thì người ta thấy rằng là trong số những người nào cái nồng độ đó cao thì người ta có khả năng chết, mà cái yếu tố độc lập tới tất cả các yếu tố khác, chỉ có cái yếu tố này là độc lập duy nhất có khả năng làm cái tiên đoán cho cái người bệnh tử vong sau đó như bao nhiêu thời gian, và chúng ta chờ xem liệu nó có được áp dụng như thế nào hay không. Nhưng mà theo bản thân tôi thì tôi nghĩ nó cũng tính chắc chừng mực, nhưng mà chưa có tính chắc là thuyết phục lắm.
Dạ vâng, xin bác sĩ trình bày tiếp ạ.
Cái thành tựu thứ 9, người ta phát hiện ra rằng là cái tuổi chúng ta, đúng không ạ, tức là có một số người họ sinh ra họ già sớm hơn người khác trong cùng một đồng niên với nhau. Người ta dựa vào cái đó để người ta nghĩ là có thể tiên đoán được về cái người nào là có khả năng dàn màu hay là già chậm. Thành tựu kế tiếp số 8 là tôi muốn đề cập là về cái con chó có khả năng phát hiện ung thư phổi. Cái điều đây thì mình nghe thì tưởng nó phi lý, nhưng mà tôi nghĩ có lý. Có lý là chỗ gì? Vì cái khả năng gửi con chó rất là tinh, dùng con chó để hửi người bệnh nhân ung thư phổi. Cái lý nằm ở chỗ này, tức là cái ung thư phổi thì người ta phải có một cái tế bào ung thư ở trong phổi, và người ta nghĩ rằng là cái tế bào đó nó phải có một cái mùi đặc biệt. thế mà người ta đưa vào người ta xét nghiệm thì người ta nhận thấy rằng là con chó nó khả năng nó nhận dạng đến 71% chính xác, tức là trong một số 100 mẫu ung thư thì con chó nó nhận dạng chính xác là 71 mẫu là có ung thư, và 93% nó bảo là không có ung thư, tức là nó đưa 100 cái mẫu không có người đó hoàn toàn không có ung thư, đưa con chó nó ngửi thì nó nhận dạng được 93 người đó hoàn toàn không có ung thư, nó chặt có 7 trường hợp thôi. Như vậy tôi nghĩ cái mà nó cao hơn cái điều đó, tôi nghĩ là bây giờ con chó không phải là cái vấn đề như vậy là gì, trong cái tế bào ung thư phổi nó có tiết ra được một cái mùi. Như vậy thì dựa trên cái cơ sở khoa học đó thì tôi nghĩ rằng trong tương lai các nhà khoa học sẽ tìm ra một cái biện pháp để phát hiện được cái mùi của người bệnh nhân ung thư mà không phải bằng con chó nữa. Tôi nghĩ rằng đó là một cái tương lai người ta sẽ làm được.
Quý thính giả đang theo dõi một tạp chí khoa học của đài RFI với đề tài Các thành tựu lớn của y học thế giới trong năm 2011. Chúng tôi phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney.
Thành tựu khoa học kế tiếp, tức là trong những năm gần đây là cái vấn nạn về vấn đề cân nặng, đặc biệt là Mỹ, người béo phì tỷ lệ tăng lên rất nhanh, Úc cũng nằm trong cái vấn nạn cân nặng rất cao, và tôi thấy rằng ở Việt Nam mình cũng đã bắt đầu, thì người ta dùng rất là nhiều biện pháp, ăn uống, rồi chế độ tiết thực, rồi thuốc, rồi kể cả phẫu thuật cắt bỏ bớt dạ dày để cho người ta ăn ít lại, nhưng mà nó không hữu hiệu lắm. Thì năm vừa rồi người ta tìm ra một loại thuốc mới, nó gọi là một cái viên đạn bạc, và người ta nghĩ rằng là khi đó người ta dùng kết hợp hai thứ. Cái lý do là cũng tình cờ thôi đó, người ta thấy một số bệnh nhân động kinh cái thuốc đó thì tự nhiên cái người đó là gọn gàng và đẹp hẳn. Thế thì người ta mới nghĩ là có thể hai cái thuốc đó mà người ta đem ra người ta áp dụng, chẳng may thì người ta thấy rằng là đúng là có cái giảm cân thực sự. Do đó bây giờ người ta đưa ra một cái phối hợp hai viên thuốc, nó gọi là Phentermine cộng với một cái loại thuốc chống động kinh gọi là Topiramate, và nếu mà cái viên thuốc đó thì người bệnh béo phì người ta uống vào thì trong vòng một năm nó giảm khoảng được 10% cân nặng. Nhưng mà chờ xem, chúng ta chưa biết được là có tai biến phụ gì cho bệnh nhân thì người ta còn vẫn tiếp tục, nhưng mà dẫu sao thì FDA, tức là cái Hiệp hội Quản lý Dược và Thức ăn và Thực phẩm của Mỹ đã cho phép.
Dạ thưa bác sĩ, cho đến bây giờ thì bác sĩ đã nói được đến 4 cái phát kiến đúng không ạ?
Vâng, cái thành tựu kế tiếp thì là rất là thú vị. Một cái trăn trở mà lớn nhất mà tôi nghĩ mà cứ không cần nhất thiết là lĩnh vực nào, miễn là ung thư, bất kỳ ung thư nào, tôi nghĩ ai mà tìm ra được nguyên nhân một ung thư đó thôi hoặc là một cái cách điều trị thì như giải Nobel gần như chắc chắn. Cho đến nay thì bất kỳ các loại ung thư nào trong cơ thể người ta không có tìm ra được cái nguyên nhân nào cả. Thì mới trong năm 2011 người ta nghi ngờ có một cái mối liên quan giữa nhiễm trùng và ung thư đại tràng, tức là nghi ngờ thôi. Cũng giống như cái chuyện mà 20 năm trước thì khi ông Barry Marshall ông nói rằng cái yếu tố viêm dạ dày ở người có liên quan đến nhiễm trùng thì gần như cả một cộng đồng khoa học người ta chế nhạo ông ấy, người ta nói rằng là ông này là điên rồ. Sau đó ông phải chứng minh theo phương pháp của một vị tiền bối là Louis Pasteur, là ông nuốt luôn cái vi khuẩn đó, và chính ổng nuốt vi khuẩn đó và ổng chứng minh cho người ta thấy rằng cái ổng bị bệnh viêm dạ dày đại tràng. Sau khi ổng nuốt vi khuẩn thì người ta làm nội soi và thấy rõ ràng vết loét trong cơ thể của ổng ấy, thì đã còn người ta mới tin. Và đúng như thế thật, khi người ta áp dụng điều trị chống nhiễm khuẩn trên bệnh nhân bị viêm dạ dày đại tràng thì lập tức bệnh nhân biến đổi một cách ngoạn mục và khỏi hẳn, và cho đến 10 năm gần đây gần như người ta không còn thấy cái tình trạng nào mổ cắt bỏ dạ dày bởi vì vết dạ dày đại tràng, và chính vì cái công lao đó mà ổng ấy được giải Nobel y khoa năm trước. Như vậy thì năm nay người ta lại bung ra một cái ý nghĩa mới, tức là mối liên quan giữa vi khuẩn và ung thư đại tràng. Thì là đầu tiên người ta cũng nghi ngờ, nhưng mà lần này thì cái nghĩa là cái dòng công luận đánh vào cái ý tưởng này không còn rầm rộ như các đồng nghiệp tiền bối đi trước của mình bị nữa, bởi vì người ta cũng đã dè dặt rồi. Thì ở đây thì người ta nghĩ rằng là có một cái mối vi khuẩn, người ta gọi là vi khuẩn fossil, người ta chưa biết là cái gì cả, mà khoảng tháng 10 năm vừa rồi thì hai nhóm nghiên cứu đồng lúc độc lập và công bố có một cái tình trạng như thế. Như vậy nếu mà điều này có khả năng cao thì trong tương lai chúng ta có khả năng làm giảm được cái nguy cơ ung thư đại tràng. Rồi bây giờ một cái thành tựu kế nữa là có thể nuôi cấy một cái bộ phận cơ thể trong phòng thí nghiệm. Có một số cái trường hợp cái bệnh nhân, đặc biệt là nam giới, mình có cái khác biệt với nữ giới là cái niệu quản đó, tức là cái đường tiểu đó nó thông ra bên ngoài, do đó là khi tai nạn là mình mắc cái đó là dễ dàng bị tai nạn vào trong cái đường tiểu. Do đó là các nhà khoa học họ bắt đầu họ mới nghĩ ra làm thế nào mình thế nào tái tạo được cái con đường niệu đạo để đi tiểu đó, thì cũng dùng các cái da niêm mạc để tái tạo, nhưng mà nó không có được hợp lý cho lắm. Thì vừa rồi các nhà khoa học họ làm được một cái nghiên cứu là người ta nuôi cấy được cái đó ở trong cái phòng thí nghiệm để cho nó thành, nó phát triển, nó mọc ra. Người ta coi rằng nó lần đầu tiên thể nuôi cấy nó được ở trong cái môi trường thí nghiệm cho nó lớn lên đủ để mà người ta đưa vào trở lại và ghép lại vào cho bệnh nhân.
Dạ, thưa bác sĩ, thật là thú vị. Như vậy thì bác sĩ đã nói được đến 6 cái và còn 4 cái nữa. Thời gian thì không còn nhiều lắm. Thế thì bác sĩ có thể cho biết dạ một cách gọi là sơ bộ.
Cái thành tựu kế tiếp là một cái thức ăn bổ dưỡng đó. Tức là trước tới giờ mình khuyên người ta là phải ăn thành phần nào mà tốt cho cơ thể chỉ là khuyên bảo thôi. Nhưng mà bây giờ vì vấn nạn như tôi trước đây tôi đã nói là cái vấn đề tăng cân nó quá khủng khiếp. Do đó bây giờ bắt buộc phải đưa nó vào trong cái thức đơn hàng ngày. Do đó ở Mỹ là bây giờ người ta đã khuyến cáo là đưa thành một cái hướng dẫn thực hành và đưa vào trong kể cả trong nhà hàng, tức là mình phải dán lên trên cái thực đơn đó là thực đơn này có bao nhiêu thành phần đạm, bao nhiêu thì mình gieo một cái ô ra như thế trong cái đĩa thức ăn. Tôi nghĩ là đó là một cái bước để mà thay đổi một cái ý tưởng, từ một ý tưởng đến một cái thực hành cũng phải mất là thời gian rất là lâu và mất mấy chục năm.
Hy vọng là điều này sẽ thay đổi rất là lớn đến thái độ ăn uống và cái sức khỏe của con người.
Bây giờ ba thành tựu nên đáng nói là bệnh HIV, bởi vì là trước giờ là người ta nói là chỉ có chờ để điều trị thôi chứ không có dự phòng được, nhưng mà vì là sau này một thời gian thì cũng nhờ là các cái nghiên cứu người ta tìm ra các loại thuốc, thì hiện nay người ta nghĩ rằng là có thể dùng thuốc điều trị dự phòng HIV trước khi người bệnh nhân phát triển thành AIDS. Hai thành tựu cuối cùng và phải đáng để nói cũng là thành tựu đáng kể, thành tựu số 2, đó là lần đầu tiên là cũng ta tìm được là cái vaccine chống lại bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét mà nếu mà mình nói bệnh sốt rét là trước đây vào những năm thập niên 80-90 Việt Nam là khủng khiếp, 46% bệnh nhân bị mắc bị sốt và khả năng tử vong ở một số vùng cao, nhưng mà cho đến nay thì người ta đã thành công chế tạo ra được cái vaccine. Và thành tựu cuối cùng mà tôi nghĩ là thành tựu mình đáng ghi nhận là các nhà khoa học là lần đầu tiên có thể là dùng cái phương pháp tạo sinh vô tính, tôi gọi là từ cloning đó, để tạo ra được cái tế bào gốc. Cho đến nay thì nhiều người họ nói là các cái tế bào gốc tìm ra nghiên cứu ứng dụng trong y học điều trị, nhưng mà thực tế là cái thành tựu đạt được trong tế bào gốc không nhiều đâu, tại vì cái hiểu cái chữ tế bào gốc rất là khó và nhiều người họ cố tình họ hiểu nhầm. Thực tế thì cái thành tựu của tế bào gốc của mình không đạt được nhiều. Cái thành tựu đầu tiên trong năm nay họ ghi nhận là người ta dùng được cái DNA, tức là cái lõi nhân của tế bào người, và đem cấy vào trong cái môi trường trứng để sau đó người ta phát triển lại, nhân lên được cả một cái tế bào và nguyên vẹn của tế bào người ở trong môi trường trứng. Như vậy có nghĩa là gì? Mình trước đây mình nói là chỉ có người với người mới kết hợp với nhau được, nhưng mà đây người ta dùng của tế bào người mà cấy trong môi trường trứng mà vẫn phát được lại trình tế bào người, thì đó là một cái gọi là một cái tế bào gốc, không ạ? Và cái kỳ vọng là nếu mà cái điều này thành công thì người ta hy vọng sẽ đem vào chữa được một số bệnh, đặc biệt là ở đây các cái bệnh như bệnh mà nó tổn thương vào cái dây thần kinh đốt sống, ví dụ bệnh Parkinson, tức là bệnh người già mà run tay run chân đó. Vâng, đó là tôi nghĩ là 10 cái thành tựu mà đáng ghi nhận trong năm vừa qua.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã tóm tắt một cách rất ngắn gọn về những cái thành tựu cũng như một số cái triển vọng trong y học của năm 2011. Thay mặt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin được chúc bác sĩ cùng gia đình một năm mới hạnh phúc và thành công ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn quý đài RFI và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện y học trong năm.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai 29 tháng 12, 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp theo là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Mùa xuân Ả Rập, một tiến trình dân chủ không thể đảo ngược. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với ca sĩ Alain Souchon qua bài hát L'amour à la machine.
Si les couleurs d'origine peuvent revenir, est-ce qu'on fera boire à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu
Caresses rouges, fragiles.